Tiếng gọi tình yêu, băng số 2. Josepha vào dự lễ, người hiệp với Đức Mẹ tạ ơn Chúa, lòng còn tràn ngập yên vui, bỗng thấy Chúa hiện ra một lần nữa. Josepha viết: Ngài ôm tôi sát lòng, đến nỗi tôi không cựa quậy gì được. Im lặng giây lâu, Chúa giải thích cho tôi. Josepha, con xem, cha ôm chặt lấy con để con hiểu rằng nếu không có cha phù trì, con chẳng làm được gì cả. Cha cũng sẽ làm cho các bạn khác của cha như cha đã làm cho con. Lời cầu nguyện và sự hãm mình của các con đã cứu được linh hồn ấy, đã gỡ giùm khoanh gai cho cha. Cha rất thích thú dạo chơi trong vườn hoa này. Con hãy báo tin cho bề trên của con được rõ. Sau khi rước lễ, tôi xin Chúa cho tôi trở nên là bạn trung tín của Ngài với nếp sống bình thường, vì tôi không thể nào đáp đền những ơn đặc biệt đó. Chúa liền dạy: Josepha, hãy để cho cha lo cho. Cha định dùng con theo ý cha. Cha sẽ dùng con khi cha cần, vì con đã thuộc về cha. Con hèn mọn yếu đuối thật, nhưng cái đó vô hại. Điều cốt yếu là con yêu mến và an ủi cha. Cha muốn con hiểu cha thương con dường nào. Trái tim cha tích trữ kho tàng cho con, và muốn con nên như sáp mềm để tùy cha uống nắng. Con hãy thưa lại với bề trên rằng chính nhờ các bạn của cha mà linh hồn đó được cứu rỗi. Nó không ở đây, mà hiện giờ nó ở nơi quê hương của con là Tây Ban Nha. Bởi vậy cha chọn con, dùng sự hy sinh lìa bỏ quê hương của con mà cứu lấy nó. Con hãy cho cha biết xem, con có mến tiếc nhớ nhung quê hương của con không? Ôi lạy Chúa, con yêu quê hương của con nhiều lắm. Vậy con hãy nghe đây. Từ khi con vào đây, cha đã dùng những đau khổ của con để cứu nó, và năm linh hồn khác đã lìa bỏ cha. Cha muốn con dâng lên cho cha tất cả mọi chuyện, dù nhỏ nhặt đến đâu, hầu để an ủi trái tim cha. Cha muốn con nghỉ ngơi bên lòng cha, nhìn ngắm trái tim cha. Con sẽ thấy ngọn lửa này có sức thiêu đốt những tỳ ố của con. Cha muốn con phú mình cho trái tim cha và chỉ lo làm đẹp lòng cha mà thôi. Cha muốn hãy bất luận điều gì cha xin con hãy trình bề trên và thi hành theo ý người. Sau hết, cha lặp lại một lần nữa. Cha muốn con trở nên như sáp mềm để cha uốn nắn con theo sự gì tùy ý cha. Hãy nhớ cha là cha của con, là bạn con và là Chúa Trời con. Trước khi biến đi, Ngài còn hỏi tôi: Con có mến cha không? Suốt giờ ấy, tôi được nói và được nghe Chúa phán, vì đã được phép bề trên. Nhưng tôi cũng được lệnh từ đây trở đi không được quan tâm đến lời Chúa phán, không trả lời câu Chúa hỏi. Cơn cám dỗ. Từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 8 tháng 10 năm 1920. Vào khoảng cuối tháng 8 năm 1920, Josepha phải chịu cám dỗ tư bề, không còn được nếm một chút dịu ngọt nào. Người còn bị bề trên buộc phải từ chối mọi sự nếu sẽ xảy ra như trước. Điều cấm đoán đó khiến mọi người đều ngờ vực Josepha. Người đâm ra bối rối lo âu rồi tự nhủ, phải chăng người bị ma quỷ phỉnh lừa? Thật ra lâu nay nó chưa lừa dối được người, nên bây giờ có dịp tốt, nó liền tóm lấy. Nó ám ảnh người suy tưởng những điều hắc ám, ngờ vực. Nhưng Josepha đã quật khởi, xem đó là trước ma quỷ cám dỗ, nên cố gắng quên đi để được giữ lòng trung thành với thánh ý Chúa. Vốn tánh không thích sự gì đặc biệt khác thường, Josepha chỉ muốn sống đơn sơ ẩn dật. Do đó trước cảnh trống trải, phô bày, người rất khổ tâm và lo ngại cho ơn gọi của mình. Tuy nhiên, Josepha tế lễ mọi sự cho Chúa, ép mình theo lề lối đức tin, đức vâng lời. Người không e dè, không lý luận, cũng chẳng bàn tới bàn lui, cứ một mực tuân lệnh mà tiến sâu vào ngõ tối để gánh chịu muôn vàn khổ đau. Đây là lời người tường thuật. Thứ năm 2 tháng 9, một người dung nhan sáng láng tốt lành, cũng có trái tim như những lần trước, hiện đến đang khi tôi đọc kinh, hỏi xem tôi có yêu mến người không. Tuân lệnh bề trên, tôi không trả lời. Nhưng lạ thay, người đó có sức quyến rũ tôi quá, phải cố gắng lắm tôi mới phất tỉnh được. 3 hôm sau, ngày 5 tháng 9, tôi đang ở nhà tập, bỗng rực lên ánh sáng chói lòa, người có trái tim cháy lửa lại hiện đến. Tôi hoảng sợ vụt chạy lên phòng mẹ bề trên. Tôi lấy nước thánh thoa hai mắt và rẫy khắp mình, nhưng tôi vẫn nhìn thấy người đó. Người hỏi tôi, tại sao con sợ? Con không biết đây là nơi con an nghỉ sao? Con chớ quên rằng cha muốn con nên là của lễ hy sinh tình yêu cha. Đoạn người đó biến đi. Hết ngày này sang ngày khác, cơn thử thách vẫn tái diễn. Josepha chống trả, nhưng lắm lúc người bị lôi cuốn quá mạnh vào những khoái cảm đê mê khôn tả. Con ơi, hãy đến trầm mình vào biển ái này. Thứ tư 6 tháng 9, tôi đang cầu nguyện trong phòng thánh nữ Sophie. Người có trái tim cháy lửa ấy hiện đến như tia chớp và nói với tôi, một là ý riêng con, hai là thánh ý cha, con chọn cái nào? À, giờ đây tôi mới hiểu tại sao có câu hỏi như thế. Vốn tôi đã hết sức nài xin Chúa Giêsu cho tôi được sống tầm thường như bao nhiêu nữ tu khác, hàng tận tâm yêu mến trái tim Chúa. Tôi rất sợ những cái bất thường có hại đến ơn kêu gọi của tôi. Vậy câu hỏi đó đúng là câu trả lời cho điều tôi kêu xin bấy lâu nay. Trong thánh lễ thứ năm 9 tháng 9, tôi vẫn thấy cảnh tượng cũ xảy ra. Người đó tay cầm trái tim, tay bưng chén, bảo với tôi rằng, cha đã nghe tiếng con than vang, cha biết con ước ao sự gì, nhưng cha không thể trả lời con. Cha cần nhờ con làm cho cha được an nghỉ. Con hãy nhận lãnh những giọt máu từ trái tim cha, đó là suối tình yêu. Con chớ lo sợ và chớ bỏ cha. Cha lấy làm vui thích mà ngự trong con, đang khi có vô số linh hồn tránh xa cha. Tôi không nói, nhưng không khỏi nghĩ rằng, nếu tôi biết trước cớ sự, tôi đã không vào đây. Tư tưởng ấy ám ảnh tôi, làm cho tôi cực trí cực lòng. Mà đúng vậy, nếu tôi ở ngoài đời, đâu có xảy ra lắm chuyện lôi thôi, rắc rối như thế này. Càng ngày tôi càng buồn khổ. Nếu không có Chúa nắm giữ lấy tôi, có lẽ tôi đã rút lui rồi. Dù sao, tôi cũng còn kết chặt vào Chúa, còn quý mến ơn gọi của tôi, nên tôi xin trái tim Chúa cho tôi được ở bậc tầm thường. Phải khô khan cũng cam chịu, miễn sao tôi được trung thành trong bất cứ điều nhỏ mọn nào, để được yêu mến trái tim Chúa mãi mãi. Thứ năm 16 tháng 9, người trái tim lại đến. Để an ủi trái tim cha, con hãy kéo về cho cha nhiều linh hồn. Càng đau khổ, con càng mạnh sức để cứu vớt. Con sẽ hứng lấy nhiều điều nhuốc hổ, nhưng đừng sợ, vì con ở trong trái tim cha. Đứng trước tình trạng tiến thoái lưỡng nan, Josepha nhắm mắt phất tỉnh, nhưng lòng không khỏi phừng lên ngọn lửa mến Chúa. Josepha viết: ngoài câu kinh nhật tụng, lạy Chúa, con yêu mến Chúa, tôi không còn cách nào có thể trấn an tâm hồn, cùng xoa dịu những cảm tình thế tục của tôi. Chính nhờ đoạn văn mầu nhiệm đó mà tôi có thể làm được nhiều việc quá sức tôi. Giữa những chước cám dỗ dữ dằn cùng thử thách nguy khốn, Josepha phải đoạn trường theo tháng ngày. Dù vậy, người không ngã quỵ mà vẫn đứng vững, và chẳng những đứng vững mà người còn tiến lên cao, tách rời tạo vật mến thương. Nhờ đâu mà Josepha làm nên có sự được như vậy? Đó là nhờ bên ngoài Đức phân lời gìn giữ người trung thành với trái tim, bên trong ơn Chúa Thánh Thần hoạt động nâng đỡ mọi điều. Thứ sáu 17 tháng 9, giữa mùa lễ, Chúa Giêsu nét mặt buồn sầu, đầu trùng máu gai, trái tim bốc lửa, hai tay bị trói, hiện đến trao cho Josepha thánh giá của Ngài. Thánh giá này cha ban cho con còn từ chối nữa không? Tôi khổ sở quá vì không được phép trả lời, nhưng lòng tôi cháy phừng lên lửa kính mến. Tôi sực nhớ chưa chắc hình bóng ấy là Chúa Giêsu, nên tôi lại càng buồn thêm. Tôi xin Chúa cất đi cho tôi mọi nỗi lo âu. Mãi đến Chủ nhật 19 tháng 9, tôi đang cầu nguyện và tìm cách để có thể an ủi Chúa. Đột nhiên hình bóng mang trái tim phừng cháy hiện đến bên tôi, khiến tôi cảm thấy bằng an và có sức chịu đựng như độ nào. Nếu con yêu mến cha, cha sẽ ở gần con nhiều nữa. Nếu con bền đổ theo cha, cha sẽ cho con thắng quân thù. Cha sẽ tỏ mình cho con và dạy con yêu mến cha. Ngày hôm sau thứ hai 20 tháng 9, Josepha nài xin Chúa ban cho người một dấu hiệu gì để bề trên được biết mọi việc xảy ra đều do Chúa hay là do ai. Chúa phán: cha sẽ ban dấu lạ nơi con, nhưng cha muốn con phú mình cho cha. Dấu lạ ấy Chúa đã ban rồi, đó là Chúa làm cho Josepha luôn luôn vâng lời, hy sinh và vui lòng chịu đựng mọi cơn thử thách. Mặc Chúa muốn làm gì thì làm, còn riêng người phải im hơi lặng tiếng như đã được dạy. Dường như bài học vâng lời sắp hết. Thứ hai 27 tháng 9, tôi không rõ điều gì đã xảy ra nơi tôi. Tôi không kềm hãm được tôi nữa. Tôi đã chịu thua để Chúa làm gì thì làm. Phần tôi chỉ lặp đi lặp lại câu: lạy Chúa, con là con của Chúa. Chúa muốn gì thì con muốn nấy. Tức thì tôi thấy Chúa Giêsu rất xinh đẹp. Ngài nói với tôi: con đừng sợ, chính cha đây. Thứ tư 29 tháng 9, Ngài lại nói: con có sẵn sàng làm theo ý cha không? Lạy Chúa, nếu thật là Chúa, con xin phó mình con trong tay Chúa, để Chúa muốn dùng con làm gì tùy ý Chúa. Con chỉ xin một điều là đừng để con bị phỉnh kẹt, phải gánh chịu những điều phương hại đến ơn gọi của con. Nếu con đã ở trong tay cha rồi, con còn sợ gì nữa? Chớ nghi nan lòng nhân lành của trái tim cha yêu dấu con. Điều cha xin con là con hãy sẵn sàng an ủi trái tim cha mỗi khi cha cần đến con. Một linh hồn trung nghĩa biết an ủi cha thì có thể đền bù cho nhiều người bạc bẽo, nguội lạnh. Đôi khi con phải gánh chịu cơn buồn khổ để đỡ cho cha một phần nào. Con đừng sợ, cha luôn ở với con. Bao nhiêu lời an ủi đó chưa làm Josepha hoàn toàn an tâm. Ôi tiếng thoái lưỡng nan, một bên là sức mạnh tình yêu nhiệm màu, bên kia phải chịu vâng lời mà im hơi lặng tiếng, lại còn sợ sệt đủ điều. Josepha hết lòng xin Chúa thương xót lo liệu. Đến lúc kính đấng mà Josepha không cầu cứu thì lại nghiêng mình đói thương. Chiều Chủ nhật 3 tháng 10, mẹ phó nhận thấy sự đau khổ đã hiện rõ trên nét mặt của Josepha, nên mẹ cho phép người đi ngủ sớm. Josepha chưa ngủ được, người cầu kinh Đức Bà. Tôi đọc kinh cầu Đức Bà, tôi cầu cứu Đức Mẹ. Lạy mẹ, vì lòng kính mến Chúa, con xin mẹ đừng để con bị lầm lạc, và xin mẹ soi sáng cho con biết sự hư thật như thế nào. Lúc ấy, tôi nghe như có tiếng ai bước nhẹ nhẹ. Ngẩng lên, tôi thấy một người nữ mặc áo trắng, có phủ lụa dài, gương mặt dịu dàng, hai tay khoanh lại. Người âu yếm nhìn tôi và nói: "Hỡi con không bị lầm đâu. Mẹ phó của con sẽ biết, nhưng con phải chịu đau khổ như vậy để cứu nhiều linh hồn cho con yêu quý của mẹ." Đức Mẹ biến đi, để lại sự bằng an lạ thường cho tôi. Đó là nữ vương thiên đàng. Ngài đã thổi đi tất cả những nghi ngờ cho Josepha, nhưng còn một điều: con phải đau khổ. Thật vậy, Josepha phải tự do nhận lãnh khổ đau để cùng Chúa Giêsu cứu các linh hồn. Thứ hai 4 tháng 10, Chúa Giêsu chỉ trái tim bị đâm xé của Ngài và bảo: "Con hãy nhìn xem, những linh hồn bất trung làm khốn cha như thế này. Chúng không thèm nghĩ đến tình cha. Còn con không muốn làm theo ý cha sao?" Nghe qua, tôi cảm thấy ái ngại. Tôi làm thinh và lòng muốn từ chối. Có lẽ Chúa buồn lòng nên Ngài biến đi ngay. Thứ ba 5 tháng 10, y như lần vừa rồi, Đức Mẹ đến giữa bài ca ngợi Ngài và nói: "Nếu con không chịu làm theo ý con của mẹ, tức là con đâm thủng thêm vào trái tim Ngài. Hãy làm theo ý Ngài, đừng kể con là gì cả. Phải hãy ở khiêm tốn." Đoạn, Ngài nhìn tôi một cách thương mến, rồi biến đi. Josepha từ nay không còn bơ vơ trên đường chông gai mà Chúa Giêsu đã mở ra cho người nữa. Vì đã có Đức Mẹ đi bên người, mẹ sẽ giữ gìn Josepha khỏi trước ma quỷ, sẽ sửa chữa và củng cố lại mọi sự yếu đuối của người, sẽ phù giúp người trong những giờ phút giao chiến. Sự can thiệp của Đức Mẹ càng làm sáng tỏ những dấu lạ Chúa ban cho Josepha. Đó là vâng lời, khiêm tốn, phó thác, khiếp sợ phơi bày, nhất là quý mến ơn kêu gọi trên hết mọi sự trên thế gian này. Thứ sáu 8 tháng 10, Trước khi đọc phúc âm, tôi nhìn thấy Đức Mẹ, tôi liền xin Ngài cầu bầu cho tôi trước mặt Chúa. Tôi xin Mẹ cho biết tại sao tôi lại quá sợ sệt mỗi khi nhận lãnh ơn Chúa. Nhưng giờ đây tôi nhận lãnh tất cả để làm sáng danh trái tim Chúa và đem về cho Ngài nhiều linh hồn. Tôi biết chắc Mẹ thương xót tôi lắm, nên Ngài lo lắng cho tôi giường ấy. Hỡi Josepha, con hãy thưa với Chúa Giêsu những lời này thì Ngài không thể từ chối con. Lạy Chúa, xin hãy làm cho con trở nên xứng đáng để thi hành thánh ý Chúa, vì con là của Chúa. Đức Mẹ nói thêm: trong tay Cha chí ái có đủ mọi sự cho con. Tôi liền xin Đức Mẹ nhận lấy việc dâng mình của tôi và nhờ Ngài thưa lại với Chúa lời ấy thay thế tôi. Chiều hôm nay khi bước vào nhà nguyện để chầu Chúa, tôi gặp Chúa Giêsu. Ngài rất đẹp, trái tim vẫn cháy sáng. Và trong đó, trước cây thánh giá có một quyển sách mở ra. Tôi không hiểu ý nghĩa điều đó. Tôi khấn trót thân lại và cam kết không rút lui. Chúa đặt tay lên đầu tôi và nói: nếu con không bỏ Cha, Cha sẽ không bỏ con. Josepha, từ rày về sau con gọi Cha là bạn. Nếu con trung tín, Cha sẽ giao kết với con như vậy. Con nên bạn của Cha và Cha nên bạn của con. Ngay bây giờ con hãy chép ra những gì con đọc được nơi trái tim Cha. Đó là tóm tắt mấy điều Cha xin con. Tôi đọc trong sách như sau: Cha sẽ nên tình yêu duy nhất cho trái tim con, sẽ nên khổ hình êm dịu cho linh hồn con, và nên khổ hình tốt đẹp cho thân xác con. Con sẽ nên vật hy sinh của trái tim Cha. Con sẽ chán chê những gì không thuộc về Cha. Con sẽ nên vật hy sinh cho linh hồn Cha, tức là con sẽ chịu buồn thảm hết sức. Con sẽ nên vật hy sinh cho thân thể Cha, tức là phải tránh hết những gì sung sướng cho thể xác con, phải gớm ghét tất cả những nghiệp làm cho thân xác chịu án phạt đời đời. Đọc xong, Chúa cho tôi hôn sách và biến đi.
Có lời ban sự sống, bỏ Ngài thân thương. chết hát yêu buồn anh. Ngài ơi sao bỏ rơi con, ơi ngài ơi thân con máu đau trên treo thập hình, nào ai buồn thương bỏ ngài con đi với ai. Ngài có lời ban sự sống, bỏ ngài thân con heo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian, bỏ ngài con đi với ai, đường xa lắm tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài, bỏ vẫn tin luôn. Ngài trung tín rất mực từ nhân, nhờ đâu ngài nỡ khuyên con hàng đưa lối dẫn theo đường ngày. Từ nay dạy bảo con đi, giữ gìn con trong chân lý ngài, bước đi bên ngài đời con. Bỏ ngài con đi với ai, vì ngài có lời ban sự sống, bỏ ngài thân con heo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian, bỏ ngài con đi với ai, đường xa lắm tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường
bí mật tình yêu tập quên mình. Từ 9 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10 năm 1920. Đáng lẽ con đường Chúa vạch cho Josepha phải được phẳng lặng, êm ái và huy hoàng. Nhưng thật sự không phải thế. Vì con đường Chúa đã đi là con đường chông gai thương khó, nên ngài chỉ có con đường độc nhất đó để cho các linh hồn ngài yêu dấu đi theo. Ngài gọi rồi lại ẩn mặt, ngài dẫn rồi bỏ lạc đường, ngài cho đầy ơn rồi để túng cực, ngài ẵm trên tay rồi để sa ngã. Với phương cách trên, Chúa huấn luyện các linh hồn từ bỏ mình, từ bỏ mọi sự, ăn ở khiêm tốn. Chúa mở trí cho chúng nhận biết được chân giá trị của mình là hư không, và sẽ là dụng cụ cho Ngài dùng. Chúng ta sẽ thấy rõ sự thật qua những nỗi thăng trầm của Josepha sau đây. Ngay từ lúc đầu, mẹ bề trên buộc Josepha vì đức vâng lời phải chép lại mọi biến động mắt thấy tai nghe. Josepha rất đổi vui mừng vì có dịp để bày tỏ nỗi lòng đè nén từ lâu. Người ghi lại là người tưởng chỉ để riêng người giữ làm kỷ niệm, nào ngờ phải để cho bề trên kiểm soát. Do đó, người rất ái ngại và hổ thẹn vì những điều thầm kín của người đã bị phô bày. Khi biết vậy, người đổi lối hành văn, nghĩa là chỉ thuật lại một cách khô khan, vừa đủ những lời đối đáp. Người không viết một cách sốt sắng sống động như lúc ban đầu. Có điều là người không giấu giếm những sự yếu đuối, bất trung của người trên con đường cam go mà Chúa đã vạch cho. Xem thế, chúng ta không khỏi ngạc nhiên về lòng nhân hậu vô bờ bến của Chúa. Bây giờ ta thử hỏi xem Josepha đã biên chép các điều ấy ra làm sao. Từ khi mới được ơn lạ, Josepha đã bị bề trên buộc phải xin phép mỗi lần tiếp xúc với Chúa Giêsu, và sau đó phải trình lại tất cả. Mặc dù những điều đó rất nghịch ý, nhưng người phải thuận theo, và cũng nhờ đó các bề trên được ghi chép tỉ mỉ mọi sự xảy ra từng chi tiết, chẳng hạn như tại đâu, lúc nào. Vì sợ lỗi đức vâng lời, người ghi chép tất cả. Có lắm hôm người làm việc không hở tay, người phải biên viết vào ban đêm hay vào ngày chủ nhật. Thường thường người quỳ gối mà ghi chép các việc xảy ra. Các lời Chúa phán dạy được thuật lại khô khan không thêm không bớt. Trái lại sự dở tệ của người thì người lại trình bày rất tỉ mỉ. Những tài liệu quý báu do chính tay người viết hãy còn lưu giữ nguyên vẹn. Năm 1938, quyển Tiếng Gọi Tình Yêu khi vừa mới xuất bản đã làm cho nhiều người khao khát được đọc nguyên văn của Josepha. Vậy nay đã đến lúc phổ biến các tài liệu ấy cho ai nấy có thể theo dõi từng chi tiết. Thiết tưởng đó là cách hay nhất để đáp lại tấm lòng Chúa Giêsu đang mong mỏi mong đợi. Hẳn thật, Chúa khao khát được bày tỏ kho tàng tình yêu và thương xót của Ngài. Ngài muốn cho nhân loại biết rằng Ngài sở dĩ chẳng nề hạ mình, mang lấy cuộc sống đơn sơ thấp hèn trong xã hội, là cốt để thánh hóa đời sống con người, được nên xứng đáng làm con Chúa. Ngài muốn cho ta kết hiệp với Ngài, mặc dù ta còn đầy dẫy những tật hư nết sống. Ngài muốn ta thấu rõ Ngài hằng sẵn sàng tha thứ các sự yếu đuối của ta. Ngài muốn ta tin mến, cậy trông, là để cho ta hoàn toàn theo gót Ngài mà tiếp tục công việc tình yêu và cứu chuộc bao linh hồn khác. Các việc này càng đi sâu vào đời sống của Josepha. Chúa dạy người biên chép thật kỹ lưỡng mọi điều, không phải vì ích lợi riêng, mà cho các linh hồn được hiểu thấu đáo những bài học về tình yêu Chúa, được nghe những lời hiệu triệu của trái tim Chúa. Từ ngày dâng mình ngày 8 tháng 10 năm 1920, Josepha cảm thấy tâm hồn được bình an, trí khôn được soi sáng, công việc thường ngày không thay đổi. Nhiều lần Chúa đến tìm gặp người đang làm việc bổn phận. Người viết: Thứ Sáu, 15 tháng 10, tôi cầu nguyện xin Chúa cho tôi được lòng kính mến anh hùng như thánh nữ Teresa. Tức thì Chúa hiện đến đưa hai tay ra, với sức quyến rũ mê hồn cuốn hút lấy tôi. Tôi không làm sao chống lại được, tôi phú trót linh hồn và xác cho Chúa. Lạy Chúa, sao Chúa thương con quá lẽ như vậy? Sự khốn nạn của con lôi cuốn cha. Nếu không có cha, con chẳng làm gì được, vì con là hư không. Con càng bé nhỏ, cha càng gần gũi con. Chớ bao giờ quên điều ấy, và hãy để cha làm theo ý cha. Khi sắp rước lễ, Josepha dâng hồn xác cho Chúa. Dứt lời, Chúa Giêsu lại đến phán: Cha tha cho con tất cả, con là giá máu của cha, và cha muốn dùng con để cứu nhiều linh hồn. Cha đã khổ vì chúng ngần nào. Con chớ từ chối cha điều gì. Con hãy xem cha yêu dấu con dường nào. Lửa từ trái tim Chúa phừng cháy, sưởi cho tôi sức mạnh, nên bây giờ tôi không còn sợ đau khổ nữa. Chúa biến đi, Đức Mẹ đến khuyến khích tôi thêm: Josepha, chắc không bao giờ con bỏ con của mẹ. Thưa mẹ, đúng vậy. Con chớ sợ khổ đau. Con không thiếu sức như con tưởng. Con nên nhớ điều này: chịu khổ một thời gian ngắn mà được hạnh phúc sung sướng muôn đời. Trước dung nhan mẹ, tôi xin Ngài đừng bỏ tôi, và cầu xin Chúa cho tôi được ơn trung thành đến chết. Sau hết, xin mẹ thứ lỗi cho tôi. Mẹ đáp: Con sợ làm chi? Con hãy phú mình trong tay của mẹ, và con hãy lặp đi lặp lại như thế này. Lạy cha rất hay thương xót, xin hãy đói hoài nhìn đến đứa con bé nhỏ của cha, và làm cho nó thuộc về cha mọi đàn. Cho nó được chìm đắm trong trái tim cha. Lạy cha yêu dấu, con chỉ ước ao một điều duy nhất, là được luôn thực hiện thánh ý cha. Tôi nhận thấy bấy nhiêu điều ấy cũng đủ làm cho tôi nên can đảm. Và hơn nữa, tôi đã tận hiến cho Chúa rồi. Do đó, tôi không còn lo ngại mấy. Chiều thứ Bảy 16 tháng 10, trong giờ chầu thánh thể, tôi có xin Chúa cho tôi biết tại làm sao Chúa ban ơn cho tôi nhiều như vậy, đang khi tôi không lập được một công nghiệp nào. Ngài hiện đến, đầu đội mão gai, đáp lời: Cha không đòi buộc con phải có công nghiệp xứng đáng với ơn của cha. Khi cha ban ơn, cha chỉ muốn con lãnh những ơn đó thôi. Cha sẽ chỉ dạy cho con nơi mà con phải học tập điều ấy. Con hãy để cha hoạt động trong con. Ngày 17 tháng 10, tôi lại được xem thấy Chúa như hôm qua. Trái tim đầy lửa, thương tích nương long mở lớn hơn thường. Tôi sắp mình thờ lạy Ngài, và xin Ngài lấy lửa yêu thương thiêu đốt lòng tôi. Chúa nhận lời, áp đầu tôi vào ngực Ngài rồi phán: Đây là trường con phải học sự bỏ mình. Học xong, cha sẽ dùng con theo ý cha. Josepha mới bắt đầu học hỏi một khóa học siêu nhiên. Đó là khóa học phó thác trọn vẹn. Hai ngày sau, Josepha sống âm thầm cô quạnh, nên bắt nghi ngờ và tự hỏi mình đã có làm gì cho Chúa buồn không. Người gọi Chúa, và Chúa cũng không đành để người phải âu lo. Sao, con kêu cha làm gì? Lạy Chúa, con không thể sống xa Chúa, nhất là con sợ làm mất lòng Chúa. Không đâu, cha rất vui mừng khi nghe con gọi cha. Cha khát khao được yêu thương. Nói dứt câu, Chúa ban cho tôi được khao khát yêu mến Chúa cách lạ thường. Tôi liền ôn lại dĩ vãng. Thế ra là từ trước đến giờ tôi chẳng có yêu mến Chúa chút nào. Tôi xin Chúa dạy tôi biết yêu mến Ngài. Lập tức Chúa cho tôi nghe nhịp đập của thánh tâm. Ngài nói: Nếu con sẵn sàng làm theo ý Cha, Cha sẽ đổ nguồn ơn thương xót trong linh hồn con, và con sẽ hiểu Cha yêu thương con làm sao. Con đừng quên rằng Cha thương con chỉ vì con bé nhỏ, chứ không phải vì con có công nghiệp gì. Bài học khiêm nhượng này sẽ còn nhắc đi nhắc lại mãi. Đang lúc Chúa Giêsu đốt lửa mến trong lòng Giô-sê-pha, đồng thời Ngài cho Giô-sê-pha thấy mình hèn hạ và các linh hồn đáng thương làm sao. Hôm nay 21 tháng 10, tôi cầu xin Chúa kêu gọi nhiều linh hồn yêu mến Chúa hơn. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn được yêu mến, xin Chúa kêu gọi thêm nhiều người vào dòng này để họ chăm lo yêu mến Chúa. Đang lúc tạ ơn, tôi xem thấy trái tim Ngài bị gai quấn chặt và có lửa phủ chung quanh. Tôi cho đó là lửa tình yêu. Sau mấy phút yên lặng, Ngài mở tay ra và phán: Phải, Giô-sê-pha, Cha ước ao tình yêu của các linh hồn, nhưng chúng chỉ cho Cha những sự vong ân bạc nghĩa thôi. Cha muốn ban cho chúng tràn đầy ơn phước, song chúng lại đâm nát trái tim Cha. Cha kêu mời chúng thì chúng cao bay xa chạy. Nếu con bằng lòng, Cha sẽ giao cho con những linh hồn đó để con chinh phục giùm Cha bằng sự hy sinh và tình yêu của con. Nói xong, Ngài áp tôi vào lòng một lần nữa. Tôi nghe trái tim Ngài đập và tôi lâm cơn hấp hối. Từ nay trở đi, Giô-sê-pha thường được nghe tiếng động ấy. Tiếng động của tình yêu đã xé tan trái tim Giô-sê-pha. Trái tim tôi dường như bị nứt ra. Tôi buồn rầu như gần trút linh hồn. Nhưng vừa chịu đau đớn, tôi vừa ước ao được chịu đau đớn hơn, vì tôi hằng khao khát an ủi trái tim Chúa và chinh phục cho Ngài nhiều linh hồn. Ngày 23 tháng 10, Chúa đến nhắc lại mấy điều Ngài dạy Giô-sê-pha. Con đừng quên những gì con đã học được trong trái tim Cha. Hãy suy gẫm và đừng lo sợ. Cũng như trong ngày hôm nay, Chúa dạy Giô-sê-pha trót cả cuộc đời phải sống trong tình yêu như cá lặn lội trong nước. Giô-sê-pha đang giặt áo quần, Chúa Giê-xu hiện đến. Vì công việc cần gấp rút, người xin Chúa để người tiếp tục cho xong, đồng thời người xin Chúa thứ lỗi. Người viết: Thực tình tôi không muốn Chúa buồn lòng, nhưng Chúa cũng biến đi ngay. Tôi hối hận về hành động của tôi, nên tôi lo an ủi Ngài bằng cách dục lòng yêu mến nhiều hơn. Chiều hôm nay, trên cầu thang lên tầng lầu 3, khi đi đóng cửa sổ, Giô-sê-pha vừa đi vừa lặp lại những câu thương nhớ Chúa cho Ngài khuây khỏa lòng. Vừa tới hành lang tầng lầu chót, tôi thấy Chúa Giê-xu đã đứng ở đầu kia hối hả đón tôi. Thân Ngài hào quang chiếu sáng cả lối đi.